gió. Thế cái này lụng tâm, lụng tâm, lụng tâm là chủ tư vậy là tan nghiệp. Là nhất hay ngữ ý là tâm, là thiên về chữ giới. Thiên về chữ giới, đó là lục tâm. Cuối cùng chúng ta trải nghiệm chính mình, đó là gì? Là tịnh độ tâm. Tịnh độ tâm chủ tư gì? Tịnh độ tâm thì chủ trương là một đời giảng sanh được bất khẩu chuyển làm tông sĩ.
Thì ngay nó có bên tịnh độ mà chúng ta học đây thì chúng ta tu đây, cái tông sĩ của tịnh độ là gì? Là ngay một đời này phải giảng sanh và về cực lạc để bất khẩu chuyển và để mau thành Phật. Đó là cái tông sĩ của tịnh độ. Cho nên đây chúng ta thấy rằng cái người tu tịnh độ mà không có tông sĩ gì cả, không có tông sĩ là cái gì? Mà cũng vẫn là niệm niệm Phật mà không có tông chỉ. Không có tông chỉ là không có chỗ quy hướng, không có cái điểm đến. Điểm đến gọi là cao của mình đã tới, mong muốn tới thành tựu đó. Đó là gì? Là không có tông chỉ. Cho nên khi chúng ta niệm Phật, người ta hỏi là mình, hay mình hỏi là người ta, niệm Phật để làm chi vậy? Niệm Phật để thành tựu cái gì? Niệm Phật đi về đâu? Thì người ta trả lời rằng tôi không biết đi về đâu, không biết thành cái gì, không Phật cho sao hướng vậy. Phật đặt đâu còn đó. Nếu nói như vậy thì có phải là người tu niệm Phật có tông chỉ không? Đi ra đường á, xách cái vali tùm lum tùm la, qua tới ngã ba đường tôi hỏi nha, hôm nay cô đâu vậy cô? Tôi không biết nữa, gió thổi tới đâu đi tới đó. Phải không? Xe đầu tiêu đi, xe đầu tiêu đi bộ. Thế thì xe nào cũng lòng sao tiêu hết thì làm sao đi? Hả? Làm sao đi đây? Đi tới là tôi nghe coi. Làm sao đi? Có thằng nào mà ba chiếc xe nó kêu, làm sao đi đây? Bây giờ hai chiếc xe nó kêu, để lên đi được hai chiếc ha. Vậy thì hôm nào tôi là con chở, cô là con chở. Vậy thì hai chiếc xe đều đẹp hết, chiếc xe city, chiếc xe riêng. Vậy thì bỏ xe riêng thì uổng xe city, bỏ city thì uổng riêng. Giờ tôi đi được hai chiếc, vậy thì còn cách nào mà ngồi được hai chiếc? Có cái là đứng hai giò hai bên thì có an toàn được không? Lo lắng sợ sợ phải không? Đây là cái thì không bảo đảm rồi. Là như vậy, cho nên chúng ta tu một không có tông chỉ là như vậy. Thì ra khi mà chúng ta niệm Phật á, ta hỏi lại cái bài nguyện của mình đọc lên, cái tâm nguyện mình nói ra, người ta sẽ biết rằng là cái hướng tâm tu niệm Phật mình có chính xác hay không, người ta biết liền đó. Như vậy cũng như là tôi khi gặp những người mà cũng lợi hảo, tôi từng nguyện ý chính là thân tôi cũng nguyện ý. Thì dữ dữ sao trong cái bài bát nguyện đâu mà hảo á, nó để cái chuyện kể cho anh nghe nha. Vậy thì bài bát nguyện nó tối là có cái này nè, chính lại Nam Mô Tăng Thừa Thế Giới Đại Từ Đại Bi Đà Phật Cấm Chứng Minh. Trong văn cụ thành cái gì chân thành gì đâu đâu mà đốt cấm chứng minh, thấy không? Đó. Vậy thì chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà chúng ta còn gì nữa? Còn quy như vậy, trong quan cụ thành cái gì chân thành cái gì đâu đâu mà đốt cảm với chứng minh. Vậy thì nó đúng không? Không rồi, phải không? Đã quy Phật rồi không quy tà ma quy thần, quy Pháp không tài kiến người tính gì đó, quy Tăng không gọi người của đại siêu mời đạo. Và Nam Mô Phật rồi, và Nam Mô trăm quan phủ thần cái gì chân thần gì đó mà nói chưa vậy. Và Nam Mô nghĩa là gì? Nam Mô là quy là hướng về, thì đem cả thân mạng cái tâm mình là giao cho cái chỗ cái đối tượng của mình. Ví dụ Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Nam Mô Phật là con xin đem cái thân mạng này hướng về Phật. Nam Mô Pháp là đem cả cái thân sống này để hành trì chánh pháp. Nam Mô Tăng là con nguyện gần gũi siêu tăng, phải không? Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Còn thêm Nam Mô Chư Quan Cổ Tận, chỉ sinh tận như vậy đó, cảm ơn chứng minh. Để chi nói vậy? Thế ta ban đầu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, sau quy Tà Ma, quy Thần. Thế không? Vậy là sao? Thì nó là rồi. Và cho nên phút sau có thể ngắt bỏ. Ha? Nhưng mà người ta không chịu ngắt bỏ, người ta vẫn để. Thì người ta lý luận rằng á, là mình tu đây, tu quốc dương vị thổ. Đúng rồi, ngay chỗ này. Cho nên niệm á, thì niệm Phật cũng cầu giảng sanh, nhưng mà hiện tại á cũng làm tròn bổn phận người công dân để cho quốc dương trị thổ. Cho nên mới niệm mà trong quan cụ cần như vậy, cần như vậy đâu, muốn cần chứng minh, phải không? Có như vậy cho nên học Phật họ tu tu nhân đó, trừ cái này mới xác định rằng á là đạo hòa hảo là gì, là học Phật mà tu nhân, thế nhưng mà tu cái đạo làm người, nhưng mà tập tễnh để mà đi về cực lạc đó. Nhưng mà cái cuộc sống hôm nay á là tròn cái gì, tứ ân hiếu nghĩa. Thế nào? Cho nên là phải trung dung ái ái quốc, thế nào? Tam ca ngủ ngủ thường đó. Như vậy cho nên mới xác định rằng là học Phật mà tu đức. Bây giờ chúng ta là học Phật mà tu gì? Học Phật mà tu thánh. Tôi chưa dám nói tu Phật, tại sao? Bởi vì chúng ta chưa có thể thành Phật được, chúng ta đang khiêm nhường học Phật mà tu thánh thôi. Thế là chúng ta niệm Phật để được giảng sanh, để được chính thánh, chứ chưa dám bò lên cái Bồ Tát nữa, phải không? Nhưng mà vẫn phát tâm Bồ Tát, vẫn phát tâm thành Phật. Cho nên khi mà quý vị chúng ta ở cái bài sám hối á, những lúc mà chúng ta sám hối hàng đêm ở cái ngày 28 giờ 14 á, thì có đoạn đầu tiên là gì? Bất dị tự cầu thanh nhân thiên thanh gian duyên giác, nải khí quyền thừa duy y tấu thượng thừa, phải không? Là không có cầu quả nhân thiên thanh gian duyên giác Bồ Tát quyền thừa mà cầu gì? À, duy y tấu thượng thừa là chỉ cầu quả tấu thượng cuộc đời mà thôi, tham lam dữ dằn, phải không? Ước mong rất là cao thượng, nhưng mà nguyện nguyện vậy, ước thì ước vậy, nhưng hiện tại chúng ta về cực lạc chưa thể đạt, phải không? Tại vì sao vậy? Tại vì ở tha bà này không yên rồi, thấy không ổn rồi, ra thôi về cực lạc an toàn trước cái tính chấp đó. Cho nên bây giờ chúng ta dứt phát ngay cái này phải giảng sanh tịnh độ tính chấp à. Cho nên cái công chỉ của tịnh độ là gì? Là ngay kiếp này phải giảng sanh. Cái tu niệm Phật không phải hẹn ở kiếp sau mà tu nữa, không phải là tu vô duyên. Ai mà tu nó vô duyên á, tôi mà tới duyên vị nghe, tôi mà đi giảng á, mà gặp đệ tử Phật tử nào mà trước mặt tôi mà nói, tôi thưa thầy con tu vô duyên, là tôi giả niệm cái bớt đi, giả niệm tại chỗ đi, nó tại sao xin quýnh tôi, quýnh cho bỏ cái niệm ngu này, thấy không? Nó tu vô duyên, tu là giải thoát chỗ vô duyên, tu vô duyên là kiếp sau ở lại hưởng quả nữa sao đấy, thấy không? Mà hưởng quả kiếp sau tu nó được hay sao? Đó, cho nên có người nói thôi kiếp này tôi không chứng đạo nổi, thôi dám vô duyên kiếp sau tu nữa. Vậy thì nên nhớ câu lệ tôi nói, cổ đức dạy của chúng ta rằng tu sống chuyên cầu giải thoát là mối thù cái thứ ba, nghe rồi chưa? Mối thù cái thứ ba nhiều đúng không? Vậy thì không có được quyền nói vô duyên, ta phải nói ngay cái này là giải thoát luôn, không vô duyên. Cho đó có gì thêm qua chấn không? Qua chấn không? Không, tôi nói đâu có thắng đàng hoàng nghe. Trước khi nói bóp tay thắng giò thắng tay rồi gà đàng hoàng à, thắng đúng chỗ à, đúng cự ly đó. Tại vì giáo lý Phật là đưa chúng ta giải thoát, chứ giáo lý Phật không giải chúng ta ở trong vòng sanh tử. Thì là nhớ điểm đó. Cho nên ai tu Phật mà nói rằng tu vô duyên là kiếp sau còn trong vòng sanh tử là đi lệch hướng rồi, là cái niệm này nó không phải là niệm chân chánh giải thoát, thay mà nó rơi qua bên tà pháp rồi, là bên hưởng thụ rồi, thấy không? Đó, người tu tịnh độ hay là người tu Phật không phải là người yếu hèn giống như là người có bản lãnh, thấy không? Đó, vượt qua những cái tư tưởng đậm tầm thường đó, như vậy. Cho nên là ngay kiếp này phải giải thoát giảng giảng sanh. Cho nên cái chữ quy hướng cái tông chỉ tịnh độ là một đời giảng sanh để được bất câu chuyện. Chỗ bất câu chuyện là gì? Tức là khi chúng ta giảng sanh được lạc rồi á, là không còn bị thối trở lại nữa, dứt khoát là không còn bị thối. Mà nếu chúng ta còn ở thế gian này, dù chúng ta có sanh quả trời phi tư tưởng xứ thiên đi, khi mình biết quả trời phi xứ thiên là quả trời thứ mấy không? Thưa quý vị, hả? Thứ mấy rồi? Hả? Ở đây có cái gì tăng giảng sư nè, hả? Chùa Đại Duyên nè, nhớ không? Phải đạt thứ mấy không? Chùa đó rồi, cái cô tăng giảng sư là quên đó rồi. Thưa quý vị, chúng ta cần học giáo lý nè, quên được hay không? Phi tư tưởng xứ thiên là cảnh trời thứ 28, cảnh trời cao nhất của tam giới. Vì thường nghe tụng kinh nói tam giới vô ăn dụ như quá trạch mà, phải không? Gọi tam giới là không ăn ổn ví như trong nhà lửa, phải không? Vậy thì mau mau phải chạy ra để mà lửa đốt chết. À, quý vị có coi phim Na Tra không vậy không? Na Tra bị cái ông gì đó, ông bắt nhốt trong cái tháp đó, trời cháy quá trời, nóng quá trời, nóng quá trời, thả tôi ra, thả tôi ra. Đó, giống như là ở trong tam giới vậy, nó nóng chịu không có nổi. Đó, vậy thì ngày nào gọi trong tam giới là ngày đó lửa còn bị đốt cháy, nó vẫn còn có đau khổ, phải ra khỏi tam giới mới được. Mà tam giới nó cao quá, nó xa quá, làm sao mà ra nổi? Phải đâm thủng tam giới mới ra được. Đó, vậy thì chúng ta phải tu làm sao mà vượt cả trời vô sắc giới, vượt phi tưởng phi phi tưởng phi phi, là muốn cả trời vô sắc phải dẫn cho xong. Như thế là cả trời phi phi tưởng phi tưởng xứ, và do đây công lực tu thiền đến kiếp này mà chứng được từng thiền phi phi tưởng xứ thiền. Và khi chết nó sanh lên cõi trời đó được, là chuyện đơn giản rồi. Chúng ta mình ngồi thiền chút xíu chúng ta gục tới gục luôn là một cái lúa rồi. Đó là một cái lúa rồi. À, đó. Nhưng mà cái gì là ngồi thiền kiên cố nhập định luôn thì chứng được thiền phi phi tưởng xứ thiền. Đó, và cuối cùng khi chết thì sanh lên đó, hưởng tới 80.000 đại kiếp. À, 80.000 đại kiếp là quý vị biết bao nhiêu tuổi thọ không? Hả? Một đại kiếp gồm có 20 trung kiếp, một trung cỡ một được. Một đại kiếp gồm 4 trung kiếp, một trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp 16.700.000 năm. một ngày một đêm ở trên cõi trời thiêu tưởng xứ thiên á, rồi bằng ngày tỷ 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 hết phước rồi tôi rớt cái tịch còn tôi ít xuống trần gian này vẫn là sanh tử luân hồi đó. Bộ tại vì sao vậy? Tại vì còn nằm trong vòng lớn luân hồi đó. Như vậy tu thiền nó mức độ như vậy, sanh lên cái trời như vậy mà chưa giải thoát. Vậy thì với cái pháp môn niệm Phật, chúng ta chỉ niệm Phật Lai Lai thôi, niệm Phật Lâm Râm thôi, niệm Phật Tà Tà thôi, nhưng mà cuối cùng rồi Di Đà trước chúng ta tự rét về cực lạc luôn. Thế dễ không? Thế khỏe không? Thế hay không? Thế dễ dàng không? À, rất là an toàn. Tại vì sao vậy? Nhờ nó tha lưỡi của cái Di Đà mới được. Chứ ngoài ra là không bao giờ đi về lãnh đổ đâu. Và nó dài dòng quá. Cái lời này để mỗi sẽ ở cái bài số 3 sau này. Nói như vậy, tôi dễ thấy rằng cái quy hướng của tịnh độ không chỉ người niệm Phật là gì? Là một đời giảng sanh. Là ngay kiếp này là phải giảng sanh liền, kiếp bắt. Vậy thì quý vị kêu tôi niệm Phật, tôi hỏi rằng á, là sao? Kiếp này sư cô chắc giảng sanh không? Thì sư cô trả lời sao sư cô? Chắc không? Phải nói chắc mới được, phải không? Nếu nó không chắc lòng người ta nói là trời ơi, tôi mà không giảng sanh rồi tôi làm cái gì? Phải không? Là tôi như sư cô như thế này, như sư như thế này, lâu năm như thế này mà không chắc, rồi mấy sư cô kể kể ai mà tin nổi? Phải không? Đó, chúng ta phải nói thẳng rằng kiếp này dứt phát giảng sanh. Mà tại sao dám nói vậy? Sao dám nói? Trời ơi, tôi giảng sanh tôi làm cái gì? Tôi dứt phát kiếp này tôi sẽ giảng sanh bảo đảm 100%. Phải nói vậy đó. Phải không? Đó. Nếu mà kiếp này mà tôi không giảng sanh nó nha, dứt phát tôi không ở Ta Bà nữa đâu. Ta Bà ở đâu vậy? Không giảng sanh nữa, tôi như phải nói như vậy. Dứt phát kiếp này tôi sẽ giảng sanh, dứt phát không ở Ta Bà nữa. Đó, đó như vậy. Họ tại sao mà tin như vậy? Tại sao cháu nói thẳng vậy? Tại vì chứ ở Đức Ngài Di Đà đã hứa với tôi rồi. Ngài nói rằng ai niệm Phật mà cầu về nước ta mà lâm chung mà nhớ ta đó nha, thì ta sẽ rước về cực lạc tức thì. Thấy không? Ngài có hứa mà. Chứ mà hứa được là không nói dốc. Phải không? Tin nơi Ngài hứa bảo đảm an toàn thì lâm chung. Ngài nói rằng phải nhớ ta nha. Nhớ ta là ta mới rước, mà không nhớ là ta không có rước đâu nha. Có rõ là như vậy à. Thì lâm chung nhớ là phải niệm. Ta phải niệm là niệm gì? Phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật ta mới rước nè. Kêu ta mới rước, mà kêu ông Phật khác mà ta không có đến kìa. Đó. Vậy thì có số sư bà chúng ta ta làm chủ có ngày. Rồi ta hỏi
thì tôi làm chủ, tôi niệm thêm. Tôi niệm nhiều lắm chứ không? Tôi niệm Phật A Di Đà là niệm Đức Ca, niệm Di Lặc, niệm Nhật Tạng, niệm Quan Âm, niệm chủ đề, niệm dữ lắm. Họ niệm chi dữ vậy? Trời ơi, niệm vậy chắc ăn cắt mà còn khác.
Giờ con này còn khác. Tính qua kỹ, tính qua kỹ, tính qua kỹ thành quá dở. Tính quá kỹ thành quá dở. Ở đời người ta thường nói câu rằng nhất nghệ tinh nhất thân dinh, mà bá nghệ tinh thì sao? Bá nghệ tinh thì như bá đáp. Phải không? Nhất nghệ tinh thì nhất thân dinh, là bá nghệ tinh như bá đáp. Vậy thì một niệm chuyên nhất mới thành công, mà nhiều niệm thì đó là tạp rồi. Chứ tạp đây không có nghĩa là tạp là cái niệm vọng tưởng, là cái niệm là tham sân si phiền não, mà tạp đấy là nhiều niệm. Thấy không? Nhiều niệm nó lộn xộn, nó không chuyên nhất. Mà không chuyên nhất thì làm sao mà thành công được? Mà cái căn bản tịnh độ chúng ta phải nhất tâm bất loạn mới được giảng sanh. Mà không nhất tâm bất loạn làm sao giảng sanh được? Thì vậy thấy rõ ràng chưa? Đã chưa? Cho nên chính từ đó mà trong kinh Di Đà có đoạn nói rằng nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tam nhược nhược tứ nhược nhược ngũ nhược nhược lục nhược nhất tâm bất loạn thiện nhất năm mạng chính tài ánh Di Đà Phật ý chí tính xuất hiện tại tiền tiền thiện nhân chúng ta tâm bất biến động tức cách giảng sanh ai Di Đà Phật là bất động. Tại nó không có gì là thật lòng rồi, phải không? Đó là câu thuộc về án ngữ. Nhưng nếu chúng ta mà gần án ngữ á, chúng ta hiểu. Mà thường chúng ta không gần án ngữ rồi á, chúng ta đọc mình đọc như là con két thôi, ta chứ có biết gì đâu, phải không? Chứ là một ngày, một hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày mà niệm Phật tính nhất tâm bất loạn lâm chung, phải không? Kỳ nhân là mạng chúng ta đến lúc lâm chung á thì Đức A Di Đà mới hiện ra. Hiện ra là thế nào? Lúc đó chúng ta nhất tâm bất loạn kìa. Mà lâm chung mà không nhất tâm bất loạn mà chúng ta lại là đa tâm tán loạn thì A Di Đà có tới nổi không? Không, tôi chỉ dựa cái số điện thoại tôi ở cái phòng tôi đó là 8 6 4 8 8 1, phải không? Quý vị mà nhấc điện thoại cho Long An lên và bấm đúng cái số điện thoại của tôi thì bệnh nó reo 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 liền. Tôi nhấc điện thoại alo thì ngay
bên đây là Ni Sư Trưởng Long An gọi tôi.
Tại sao? Rõ ràng rồi. Nhưng bây giờ trên này Ni Sư Trưởng bóc cái điện thoại lên vậy. 64882
nó chạy ra tập giải tài
đẹp. Đừng nhất lên không?
Thật là phải chưa quá không?
Bây giờ không phải ai đó.
Ở chùa Long An.
Phải đâu vậy?
Bây giờ tập giải là Ni Sư Trưởng.
Nhưng làm sao? Tôi đang nghĩa là
nó gọi số rồi.
Khi chúng ta Nam Mô là Phật, Nam Mô là Phật. Hồi lúc này nhất điện thoại lên á là nhớ rõ nha, 864881 nha, kiếm sư quá rồi đó. Nhưng mà lại tắm là 864 cái tài không có làm sao biết, không có để ý kỹ nữa, bấm chạy qua là sao 864888 mừng dần dần hạn đi, nó chạy tốt Cà Mau ví dụ. Phải ăn cái là
tạp điểm rồi,
không có chuẩn xác rồi, cho nên nó đi vào tần số khác, nó đến cái cổ địa điểm khác. Vậy thì Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật,
Nam Mô Nam Kỳ Giàng để đâu quên rồi.
Nó đi từ đâu đây? Vậy là lúc đó tôi nhớ Nam Kỳ Giàng để đâu rồi, tắt hơi đi từ đâu?
Đi chỗ tìm lại Nam Kỳ Giàng đắp ở đâu mà chưa có nói được.
Thấy chưa?
À, đó là bài học đáng cay.
Chúng ta học về lúc chứ, chúng ta nhớ là có một trụ trì đấy. Thấy không? Ở trong chùa tu rất là tinh tấn, nghiêm trì về giới, siêng năng về tu. Có cái vui thích rõ nhất là trồng cây dưới tay. Trồng cũng dưới tay nó bị nhớ rồi phải không? Săn tóc hoài tối ngày, cái miếng ngon quá mà chưa dám ăn, để chừng là nó đúng tuổi ăn nó ngon, đủ cái chất ngọt. Ông o bé ông chăm sóc hoài bắt từng con sâu đó, nhưng mà ông chết đi, ông chết bất tử đi mà ông chưa ăn được cây mía đó. Cho nên bây giờ ông nhớ cây mía đó và trở lại thành gì?
Thành con sâu trong cây mía đó,
để mà ăn cây mía đó cho đã rồi. Ha, đó thì rõ ràng chưa? Chứ là lúc ăn chung tắt liệm, tắt liệm nhớ cái cây mía, cho nên trở lại làm sâu trong cây mía. Nói rõ ràng như vậy thì năm chung phải nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mãn chúng thời. Ai như là Phật giữ chư thánh chúng, Đức Phật cùng vô lượng thánh chúng. Hiện tại kỳ tiên là hiện ra trước mắt mình, chúng ta chỉ mình thấy thôi, ra ngoài thấy. Phải không? Đó như vậy. Thì tức thời được giải sanh cử, được lạc là nương nhà hào quang lực, tiếp dẫn lực của Đức A Di Đà, mà chúng ta được giải sanh về đây phương tỉnh, tịnh độ, thấy dễ dàng không? Đó là pháp môn tịnh độ chúng ta. Cái tâm chỉ, sự quy hướng, đó là gì? Đó là một đời giảng sanh và bất tấu chuyện. Mà cái giờ cực lạc rồi là không còn sợ tấu chuyện nữa, nhất phát là không còn tấu chuyện nữa. Cái giờ cánh trời là còn lớn lớn, phải không? Ở thế gian là nghiệp chướng, không thể là tu được, bị tạo đạo, rơi lên rớt xuống hoài. Nhưng mà ở cực lạc rồi thì không còn bị tấu chuyện. Bây giờ cái đó là hoàn toàn thuận duyên, chúng ta dễ tu và lần lần tiến bộ giải thoát các cái bệnh nhân trong. Và ai muốn mau thành Phật, tức tốc ngay kiếp này về cực lạc sớm. Thì có người nói rằng Đức A Di Lặc sắp giảng sanh, sắp giảng sanh rồi, thôi bây giờ chờ Di Lặc xuống để mình tu với Đức Di Lặc, được không? Cái quan niệm này đúng không? Thưa quý vị, đúng không? Không hả? Đúng chứ. Nhưng mà đúng cái quan niệm riêng người đó kìa. Có tâm tốt chờ Đức Di Lặc. Nhưng mà nên nhớ nha, chừng nào giờ có giáo sanh 8.400.000 nữa. Đó, không phải là con tiên tri nha, tôi chưa có quả tiên tri gì nổi. Đây là một cái thời gian tính mà Đức Phật đã cho chúng ta biết từ khi chúng ta còn sanh tiền ở Kinh Trường Bộ. Cái mà Kinh Trường Bộ và Kinh Cả Thế Nhân Bộ, Đức Phật đã có nói rõ thời gian Đức Di Lặc giáng sanh. Điểm ở đâu, sanh ra ở trong cái dòng họ nào, và ngồi đâu mà tu, thuyết pháp hậu đó được bao nhiêu người đắc đạo. Vậy thì ở hậu Long Hoa, ngồi với Kiên Xuân đắc đạo, cây hoa nó trổ ra cái bông hình con rồng, gọi là hậu Long, Long Hoa. Ở đâu thế?
Ở Ấn Độ à? Ấn Độ à?
Chứ ở Việt Nam đâu, nhưng mà ham mà chờ. Thì đó mình đóng tổ rồi mà chờ, chết sớm chứ chờ cái động gì. Chứ thì ở Ấn Độ nữa, chứ ở Việt Nam đâu. Đó, như vậy. Sinh ra dòng họ nào? Ở đời vua nào? Không sinh ra ở dòng họ các cái lị đâu, mà sinh ở dòng tu sĩ Bà La Môn, con của trưởng lão Bà La Môn, xuất gia đi tu, rồi ngồi với Kỳ Xuân thì đắc đạo. Cái bông nó trổ ra một cái bông hình con rồng, gọi là hậu Long Hoa. Đó, vậy thì 8.400.000 nữa mới tới, thì án mà chờ. Một kiếp con người là bao nhiêu? 80, 100 tuổi, dần dần nó sẽ còn có gì? Còn có 10 tuổi, hay là dần dần nó còn mấy tuổi? À, nó thấp nhất là 10 tuổi, đó là 10 tuổi. Thì trong kinh Đức Phật có nói rằng là đây là kiếp giảm, chứ là kiếp giảm chúng ta sống hôm nay là kiếp giảm, 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi. Từ ngồi thế Thích Ca Tinh Tiền là ngày 81 tuổi ngày nhập kiếp bạc, phải không? Thì trong thời gian là có tuổi trung bình là còn cỡ đó đi. Bây giờ 100 năm giảm tuổi thì 100 năm nó mất hết một tuổi thọ rồi, là còn 80, còn 79. Bây giờ còn 100 năm còn 76, 100 năm còn 73, 100 năm còn 62 lên đó. Bây giờ ở tuổi mọi chúng ta còn như trung bình 6 mấy là hết da rồi. Phải không? Đó là tuổi trung bình. Và ai mà ráng mà sống được 6 mấy chục lần thì đến phước dữ dằn. Như đi tư tưởng Phúc Huệ, tư tưởng Long An chúng ta là quá khứ cho sống sanh dữ dằn lắm. Sao chứ là tuổi thọ cao, tướng hảo rồi lại là tuổi thọ cao nữa. Tại vì là quá khứ đó là do âm từ rất nhiều. Nên cái này vượt luôn cả cái quy luật. Đó là vậy là sống tuổi thọ trên 6 mấy. Phải không? Đó như vậy. Như là đi xưa nè, ta cũng lớn tuổi rồi, tại nó bảy mấy rồi phải không? À vậy thì vượt cái quy luật rồi. Vậy là quá khứ đã có phương tâm từ lần. Rồi đến cuối cùng có người mà tuổi thọ thấp nhất là gì? Là còn có 10 tuổi thôi. 10 tuổi thì lục ngoạn thành thôi. Tức là sanh ra 6 tháng có vợ có chồng rồi.
Cũng chứ. Thì thấy cũng chứ không?
6 tháng có vợ có chồng rồi. Bây giờ 6 tháng ra nó chưa có bò. Phải không? Mà lúc này 6 tháng ra có vợ có chồng rồi. Thì sống tuổi thọ 10 tuổi là chết. Lúc này kiếp đau binh khởi dậy. À, rồi con người tự mà tìm nhau mà giết. Chỉ có số người tu sợ mà trốn trong cái hang núi hốc đá 7 ngày 7 đêm tối trời tối đất sơn băng kiệt thị. Qua cái trận là ác chiến đó rồi thì mặt trời mặt trăng hiện ra, cảnh giới thay đổi hoàn toàn. Thế nhưng người này cứ tìm ra bà con thì bà con nó mất hết. Bây giờ mới giác ngộ rằng do mình ác cho nên mình mới bị là khổ não thế này. Thôi bây giờ mình bắt đầu làm thiện. Thì mình bắt đầu khởi tâm thiện nhỏ lên. Thì trăm năm lên tuổi, trăm năm lên tuổi. Dần 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 làm thiện thật là đến cực điểm. Sống được 84.000 tuổi thọ. Ồ, trời trời là tượng tổ sống 84.000 tuổi thọ. Từ đó chừng nào mới tới. Thì rồi khi đó chúng sinh sống trong cái hưởng dục sung sướng quá, vô tình gây cái tội ác nhỏ. Rồi trăm năm giảm tuổi, trăm năm giảm tuổi trở lại. Mà đi mà khi còn chúng sinh sống được có 84.000 tuổi là tượng thọ. Ngay lúc này Đức Di Lặc mới giảng sanh. Nghe rõ chưa? Vậy thì Đức Di Lặc giáng sanh lúc con người tuổi thọ 80.000, chứ phải như chúng ta 82 tuổi thì đâu. Vậy thì đừng có chờ chứ nó mệt. Thấy không? Vậy thì tính từ hôm nay mà tới cái trận giáng sanh là 8.400.000 nữa. Vậy thì tính ra kiếp luân hồi chúng ta là bao nhiêu? Cái gì chia đi hả? Chia đi bao nhiêu kiếp? Vì trung bình chúng ta là 50 tuổi là một kiếp. Vậy thì 8.400.000 chúng ta chia cho 50 thì ra cái số sanh tử luân hồi của chúng ta. Tính nổi không? Vô cùng là nhiều. Vậy thì trong dòng luân hồi đó, chúng ta có khẳng định rằng đến giờ đó chúng ta gặp Di Lặc không? Hay chúng ta vào địa ngục khắc án hạ tỳ ở dưới rồi? Thấy chưa? Đó, vậy thôi, đừng hy vọng đến Đức Di Lặc chỉ nó xa quá. Ngay hôm nay Đức A Di Đà đang tiếp dẫn cái cảnh địa cực lạc á. Thì cái này tôi đờ đấy thì gặp Di Đà trước luôn. Chờ gặp Di Lặc nghe tới 8.400.000 cho lâu nữa. Lâu quá trời quá đâu. Thấy không? Chừng Đức Di Lặc mà giáng sanh xuống mà thành Phật đó nha, thì chúng ta là Đại Bồ Tát rồi. Vì thực là chúng ta tôi chúng ta chứng rõ Bồ Tát rồi. Chừng có thể hiện ta bà mà tiếp với Đức A với Di Lặc mà đổ sanh. Thấy không? Đó là ngay kiếp này giáng sanh liền. Đó, vậy thì cái tâm nguyên chuyển tịnh độ là gì? Là giảng sanh, một đời giảng sanh để mà không còn thấu chuyện và mau hạnh, mau thành Phật. Đó là cái tâm chỉ của tịnh độ đó. Như thế đó là tôi nói rất là rõ ràng thì cái tâm chỉ tịnh độ. Thế thì ai hỏi chúng ta phải biết cách trả lời thì trả lời cách đầy đủ và chân cách như vậy. Tịnh độ một đời giảng sanh được bất thấu chuyện làm tâm. Thì do vậy lời nói của thiền không phải bác tịnh độ hay là tụng kinh, mà có ý là phá kiến chấp sai lầm về Phật và pháp của người tu mà thôi. Thì cái điểm này chúng ta cần ghi nhận rất là nhiều. Thì nói như vậy không phải là bác tịnh độ, không là bác những người tu sự tốt, là tham thiền về tướng, hay là tụng kinh, hay là những cái sự tướng niệm Phật. Còn ở đây là muốn phá kiến chấp sai lầm của chúng ta về cái nghĩa của Phật và pháp. Phá kiến chấp sai lầm của ta về nghĩa của Phật và pháp. Và tại sao vậy? Tại vì chúng ta mà còn chấp trong hạn hẹp của danh tướng á, đáng để chúng ta nghĩ rằng tất cả các pháp đều là thiệt. Chứ đâu ngờ rằng tất cả đều là giả. Phải không? Nhưng mà không phải hoàn toàn là giả, mà các pháp nó đồng một cái nghĩa như nhau. Đó là gì? Đó là gì? Nó là không. Và tức là một thể tánh thanh tịnh thượng thường hàng. Mà xưa nay chúng ta vì bị chấp mà bị kẹt nên sanh ra một cái sự đố kỵ phân biệt mà thôi. Cho nên thiền thường thường á đưa chúng ta giải thoát cái chấp này. Giải thoát cái này. Đó là tôi nhớ ngày xưa có câu chuyện bây giờ học về cái mà lịch sử các vị tổ sư đó. Tổ mà tăng sáng mà đi tìm người để kế thừa đó, chỗ truyền đạo đó, thì bây giờ ông đi vào cái chỗ tu của ngài Đạo Tính, phải không? Đến chỗ ngài tu ngài Đạo Tính, Thì khi đến gặp ngày đầu tính đang tham thiền trên thạch bàn. Thạch bàn là cái chỗ ngồi bằng đá. Thì đang tham thiền nhập định là có hai con cọp nó hầu hai bên. Tu mà đến cọp hầu chúng ta thấy là dữ dằn lắm rồi. Còn chúng ta ngồi tu có con nào hầu? Có con nào không? Không có con nào hầu cả. Phải không? Đó. Nhưng mà ông đạo tính ngồi tu là có hai con cọp hầu. Thì khi ông tăng sáng vừa vô tới rồi đó, hai con cọp nhảy ra vô ổng. Mà quá hồn, nhảy ra tới cọp cắn tôi. Thì ông đạo tính mở mắt ra, bậc đại tu hành mà còn sợ sao? Đó. Thì bây giờ rồi thì ông đạo tính mới ngồi vậy. Và dẫn ông tăng sáng vào trong liên mình để uống trà làm đạo. Khi uống trà làm đạo xong rồi, thì ông đạo tính tiễn tăng sáng ra về. Và khi tiễn tăng sáng ra về rồi, nhưng mà có điểm này, khi ông đạo tính mà hướng dẫn ông tăng sáng vào trong liêu để đủ nước á, thì ông đạo tính đi trước chủ mà tăng sáng đi sau. Khi ông tăng sáng đi sau thì ông gió lấy một cục than, ông vẽ chữ Phật to tướng, phải không? À, chữ Phật to tướng ở ngay cái thạch bàn rồi, phải không? Đó, quý vị biết chữ Phật không? Hả? Nhân tướng như chữ Phật sao phải không? Tôi thì biết không dành mà tôi nhớ một cái chữ đó thôi. Thế thì khi vẽ chữ Phật to tướng lên như vậy, thì ông đi vô lặng lẽ thì ông đạo tính đâu có hay, ha? Thì khi mà ra tiễn ông khách ra về rồi, ông mới ngồi lên thạch bàn tu tiếp. Thì vừa ngồi lên đó thì ông thấy cái chữ Phật to tướng không dám ngồi. À, ông nói trời ơi, ai không dám vẽ chữ Phật lên đây sao tôi ngồi được? À, thì tại sao không dám ngồi? Tại sao ngồi không được? Thưa quý vị, trả lời tôi nghe coi. Tại sao vậy? Sợ tội. Thấy đó, chữ Phật là cũng như Phật rồi, ngồi đó là tội chết, phải không? Đó, vậy thì chúng ta không dám ngồi. Đó, như vậy. Thì chúng ta thấy là những cái hình Đức Phật chúng ta rơi rớt ở ngoài đường đó, chúng ta có dám lấy chân đạp không? Không, chúng ta lượm lên cái chân trọng thì đem về chúng ta thờ và ta đốt bỏ đi. Là như vậy, chứ không dám là đạp, không dám để chỗ là không có trong sạch tốt đẹp. Thì ông đạo tính nó lấy chư Phật không dám ngồi, không dụ dữ hoài không dám ngồi. Thì bây giờ ông tăng sáng nữa, bậc đại tu hành còn sợ sao? Thấy không? Còn sợ sao? Nghe nó nói nó có câu hỏi rằng là bậc đại tu hành còn sợ sao? Thì ông ngộ liền tức thời. Vậy mà quý vị thấy rằng cái câu đó có nghĩa đạo lý gì không? Có nói kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang, kinh Đại Thừa, pháp môn tinh độ, pháp môn thiền mật, tông giáo luật mật gì không? Không có cái gì hết. Nhưng chỉ có nói rằng là lặp lại cái câu nói mà ông đạo tính ông nói rằng bậc đạo tu hành còn sợ sao? Là ông đang bị cọp dộn nhảy, nó đầy ở cọp cắn tu. Là ông nói bậc đạo tu hành còn sợ sao? Bây giờ ông lặp lại câu nói ấy, mà khi ông đạo tính nhìn thấy chữ Phật mà không dám ngồi, bậc đạo tu hành còn sợ sao? Ta lập cho ngộ liền. Chỉ câu của mình nói và người ta lặp lại cho mình nghe, họ ngộ liền. Vậy thì ông dứt cái sợ rồi, sang thành ra ông giải thoát hiện tiền. Đó, bây giờ là ông được kế thừa ngôi tổ của tăng sáng, thì như là tổ đạo tính. Đó, thì đó là chưa. Vậy thì cái đó là như thế nào? Sợ thì như thế nào? Là tại vì chấp nó mới sợ. Kẹt, chấp kẹt nó mới lo sợ. Làm bây giờ đúng về là sai. Thế còn kẹt tin danh tướng. Đó, mà danh tướng là giả phải thiệt. Mà nói nó giả, nó không phải thiệt, mình chắc là thiệt là do cái tâm mình còn phân biệt là còn mê, chưa thấy rõ là các pháp vốn bệnh bình đẳng tâm. Nói này thì nhớ rằng á, trong thiền gia đó có câu chuyện đối đáp với nhau. Là một cái vị thiền sinh ấy đến hỏi với một vị thiền sư và hỏi rằng: thưa ngài, thưa thiền sư, thế nào là ý nghĩa của tổ sư Đạt Ma sang đây, phải không? À, sao không ăn lại cái này? À, hỏi rằng là Phật là gì? À, Phật là gì chứ? À, câu Phật là gì? Thưa ngài, Phật là gì? Thì ông thiền sư trả lời thế nào vậy đó? Càn thị uyên. Nói chữ hán là càn thị uyên. Nhưng mà dịch cho quốc ngữ ta là gì?
Là gì cái gì?
Thì nó nghe coi. Là cái gì? Nói đại đi, học Phật không có gì ngại ngùng. Nhất là học về thiền là phải nói thẳng. Là tục cứt khô. Phải không? Đơn giản vậy thôi. Có gì đâu ngại. Cái gì đừng nói chứ quá nó bậy nha. Không có nó bậy đâu. Phải không? Tại vì sao vậy? Nếu quý vị nói rằng sư quá nó bậy, quý vị lấy cái gì để nghe, lấy cái gì để suy nghĩ, cái gì để quyết định nói rằng sư quá nó bậy? Lấy cái vọng tưởng mà nghe, vọng tưởng mà suy nghĩ, vọng tưởng mà phân biệt, vọng tưởng mà chấp trước, cho nên sư quá nó cuộc cái khô gì nó làm bậy. Thế nên Tết Phật có thay tại sao dám nói là cuộc cái khô? À, Phật là một người giải thoát, một vị giải thoát là bậc đại thắng, là chúng ta đáng tôn, đáng sùng, đáng lại, là bậc thiên nhân sư, là thầy của chúng ta. Tại sao chúng ta dám nói là cực khổ? Nhưng mà đây là một bậc thiền giả chứng đạo giao lo được, chúng ta không dám nói. Nhưng mà việc học đây cưỡng lý mà nói để hiểu thôi. ra không có tội, xin lỗi, không phải quý vị. À, cho tôi giải bài cho quý vị thấy là trời không có tội. Thì quý vị cố gắng mà chúng ta nghe để chúng ta không thấy đó là lỗi. Tại vì sao vậy? Tại vì đứng trên cái phân biệt á, con người chúng ta là như vậy, ha, một cái khuôn là như vậy, nó là một đồ bẩn thỉu mà chúng ta đã thải ra ngoài, phải không? Theo thời gian năm tháng nó khô keo. Xin lỗi, bây giờ Phật pháp thì ổng ngại ngùng, nó thật là như vậy đó, để chúng ta dễ hiểu. À, thế thì nó là một cái hiện tượng mà chúng ta không thể chấp nhận được vì nó là xấu xa nhất, phải không? Soi Đức Phật chúng ta đã trong sạch và cao thượng nhất, thì trong cái hai cái hiện tượng này do tâm phân biệt là có cái, nhưng mà đến cái bản thể dùng trí bát nhã mà nhìn á, thì cũng cứ khô đó là gì?
Chúng ta nhớ cũng đồng thể, phải không? Tâm tâm sinh tam vô thai liền, và tâm của chúng sinh và nhớ à Phật và tâm và chúng sinh ba cái này một cái, tức là Đức Phật của chúng ta cùng với mình và tất cả chúng sinh tâm là bốn loại, hay vô thai là chín loại, là cổ hữu chúng sinh đang đều không sai cả. Cái hiện tượng nó có sai khác từ địa ngục mà tới là con người chúng ta, qua những gì là thanh gian duyên giác bồ tát, tất cả chín cái hạng chúng sinh này, đó như gọi là gì? Là nằm trong một cái nghĩa như nhau, là đồng bản thể thanh tịnh. Nhưng trong cái chiều phân biệt về cái tướng á thì nó có sai khác, thì nó có như vậy, ngã quy như vậy, phục sinh như vậy, con như vậy, ta là chúng như vậy, thân nhân như vậy, duyên giác như vậy, bổ tạc như thế này. Còn cái tâm chúng ta, tâm chúng ta thì như thế này, tâm chúng sinh kia thì như thế này, nhưng mà tất cả đều đồng một cái nghĩa như nhau, là có thể thanh tịnh được. Thì Phật chúng ta cũng như vậy, Đức Phật có thể tăng thanh tịnh thường ngày, tâm chúng ta sẽ tăng thanh tịnh thường ngày, tất cả chúng sinh đều sẽ tăng thanh tịnh thường ngày. Ba cái này đều đồng một cái phục như nhau thì có khác không? Không, nó đồng một cái nghĩa là gì? Là một mà thôi. Đó, cho nên nói rằng là phục chút khô nó cũng là học dễ. À, đúng không? Nghe cái đó là được không? Đó, chói lại nhiều bò nạn tâm tâm biệt qua học như là nó phân biệt á, chứ đừng nghe cái nó phân biệt tại sao mà mọi người cố lấy cái nghe nó hiệu quả như là cứu đổi, tại sao? Cho nên bên đây chúng ta không ngộ những tiền cơ là gì, tiền cơ là phá tướng mà đi thẳng vào cái bản tánh cái lý tánh mà chúng ta cứ là chấp tướng sao mà nổi tiền cơ nữa. Đó là cho nên câu này là chuyện tương lai thì cái đệ tử đệ tử còn chấp nói Phật là như thế này, Phật như thế kia, có hỏi rằng Phật là gì, chẳng ra là Phật cũng không. Đó thì bao nhiêu sinh viên mỗi là nghi ngờ chúng ta phải thay đổi thì cũng dễ bị người bị khóa được rồi, nhưng mà đó cái nhân ngẫu đó là ngẫu, đó là riêng là như vậy đó, mà chỉ thẳng tâm người thấy một thành Phật mà thì cái tâm thì nó đồng với nhau, nó cũng sai cái tướng đó tức là vậy, là tâm đó, đó mà tánh đó tức là tất cả cái tướng này đó thì đó tức là đồng nghĩa với nhau, vậy mà cho nên chúng ta thấy rằng đó là cái chiều sâu nhận thức là như nhau đến những Phật chúng ta đã hiểu. Nên đây chúng ta thấy rằng phước ý là phá cái chấp kiến sai lầm về Phật và pháp của chúng ta. Phật của chúng ta về pháp hiện tượng thế gian này đồng một cái nghĩa như nhau. Đó như vậy, mà hiểu được như vậy á là chúng ta giải phóng nghĩa hiện tiền vậy thôi. Không hiểu được như vậy thì chúng ta giải phóng phu hoàn mạng. Cái ý của thiền là như vậy đó. Cho nên thiền là đỉnh cao của cái giáo lý và Phật, sự thân cũng đi vào đỉnh cao của cái giáo Phật. Cho nên là những bậc đại căn cái trình độ nhận thức đầu giáo nhập được, chúng ta thì chuyên phụ. Tại sao? Cho nên chúng ta như một cái ngơ ngác hả? Không kể cho con chuyện đó bị ngơ. Tại sao có thiền thì được cái gì? Ngày xưa cái bà Nguyễn Dũng á, hỏi cho bà bổ chúng ta, hỏi rằng thưa ngài, cũng là lý nghĩa của tổ sư Đạt Mã Xa Tàu, thì mà Mã Tổ không có mấy lý do và dòng lý nghĩa sao sao qua đây thì ta cho ta hết ngài nói rằng chừng nào nhà ngươi uống một ngụm mà hết xong tay da này ta nói đi vậy thì thưa quý vị ta nói sao một ngụm mà hết xong tay da được thì giải thích tôi nghe không một ngụm mà sao giảm hết được một ngụm là sao không có xong tay da. Nhưng mà khi mà nghe nói vậy rồi, bạn cũng tự nhiên là quát nhiên đại ngộ điểm đi qua câu hỏi đó mà không có trả lời thì ngầm hiểu lầm hội. Thì nếu chúng ta nói là chúng ta đang không muốn sống hết, không muốn sống hết, nửa chén à, nửa chén là cái chuyện mình vẫn hết luôn đó, là chứ mình hết cả ba bốn lần mới hết cái chén đó. Thì một lần này là xong hết trong thời gian, chúng ta đừng có xong thời gian một chén, một bên trong cái đó. Cách nào đó nghe ta. Nhìn cái chỗ đó chưa? Chưa thì chỉ nha. À dễ ở tối, tối không nhớ. Tại vì chúng ta còn kiến chắc. Kiến chắc sai lầm là cho mình như sông Tây Giang là nhỏ. Nhỏ đến đến sai một trời một chút. Cái điểm chúng ta không nhớ. Tại vì sông Tây Giang hết nó đổ. Cảm xong chết được, đó là tâm phân biệt. Giữa cái tướng cái miệng và cái tướng sông Tây Giang. Nhỏ rõ ràng, làm sao cũng đổ. Thì bây giờ chúng ta muốn rồi em có thân miệng của mỗi người cũng có không có bản thân là gì là cái tướng cao quá còn cái tướng cao quá là tướng cao quá là không biết là cung giáo quân nhà đại hội người cung cấp quá một trăm phần trăm bản thể của mình
dễ thì đó
ba hàng trả bù cung cấp 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 bù cung
cấp
bù cung cấp bù cung cấp bù cung cấp bù cung cấp bù.
Nhưng mà
tôi nghĩ là lớn gì
không?
Không có đâu. Không có đâu. Không có đâu. Thả tổng rồi biết. Ai dám thả rồi biết.
Đâu gì
không dám thả rồi biết. Thả rồi. Nếu như thả rồi thì chắc là thả biết. Thả rồi. 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 Thả thì có tâm của tâm của ngài và của các vương trang hoàng các vương mà trang hoàng các vương rồi của tâm ta là tâm các vương cái tâm các vương của tâm các vương sao sao bao nhiêu thì tính tôi thôi đấy không đó chúng nó đâu hết liền tức thời trên bằng nó cũng là chỗ này nè chỗ này vậy là cái tâm của mình đồng với tâm của chư Phật mười phương cái đồng với mười phương Phật sát không sai không sai đó là lớn như vậy đó cho nên ngay lúc đó cũng hết sông Tây Giang mà không nói nữa rồi. Chỉ nói là cũng không được. Tại sao? Mình ngầm hiểu, ngầm hổn tức là uống rồi. Đó là đồng ý là khi đó ăn chết. Vậy thì đó là lý trang. Để không bắt sống bằng những nghĩa Phật, những nghĩa Pháp và cái sự cố chấp bằng sự sự tướng là như vậy. Có lẽ là dẫn chúng thêm một lần nữa. Chủ gì nghe? Chúng ta chung là chuyên ca. Chúng ta nhớ rồi. Vì trước sát ngại gieo chân cầu ngã chỉ như thành tài đạo bất năng trí như là. Không có dám nói nữa, nhưng mà hiểu muốn như thế nào chứ? Thì nói là có người kiến chấp sai lầm về cái ngôn ngữ văn tự. Tức là chúng ta lại Phật, chúng ta tán tán Phật, chúng ta niệm Phật. Đặc biệt là chúng ta tu tướng. Đó, dĩ kiến tất cả do tên còn ngã thiện nhân thành tà đạo. Tại sao mình là tu theo tà đạo? Đúng không? Ở thế gian, tu sĩ thường nói người tu thần như vậy. Ta lại Phật, ta lại ông tướng nè. Ta là niệm Phật, ta ông sùng nè. Ta ca hát tán Phật là tướng nè. Vậy là tu theo tà đạo, phải không? Bất năng trí như lai, không bao giờ là làm đến như lai, không lại được đúng không? Như vậy. Nhưng mà không? Chặt lắm, đúng gì? Nếu như vậy, chặt lắm. Tại vì nó có chữ tà, nó có nhiều chữ tà. Tà là tà kiến, đúng chánh kiến. Tà, cái chữ đó chúng ta dạy bình thường thôi. Tà là một thấp tính bậc cao. Chữ chúng ta là chưa chúng ta là ngã á. Mà như tư tưởng là chúng ta đâu cũng được. Chúng ta vẫn là tùy theo thanh tịnh nhớ. Nhưng mà chúng ta chưa chứng được quả.
Và lý sư
chúng ta chứng là ngã rồi. Lý sư cũng đặc trách mà chúng ta vẫn là ngã. Chúng ta cũng là gì? Cổ giờ trên nữa là vượt. Vũ gà thủng vũ con cá của chúng ta đã cúng thẩm vũ con cá rồi. Thì lý sư cũng là ta mà gà thủng vũ con cá là chết. Phải không? Và lý sư cũng là ta đối với Phật của chúng ta. Nhưng mà cũng cũng cao tháo chúng ta là ta đúng là có vô tập tháo nó tập cũ là không còn tháo rồi và có lại vô cũ cấm tháo cũng cấm có ta đó là gì là cái thấp có cú
từ
cao cũng thấp có cao cũng cao có người ta là thấy chưa rõ ràng đã biết nhưng mà thấy chưa rõ ràng đó là cho nên có quả chúng thấp á đối với tập chúng cao thì tập chúng cao là trắng tập chúng thấp là còn ta đó là còn ta là còn thấp. Của những người mà gọi là án cặp lửa cặp á, nó ta là gì? Ta là còn trong cụ cuốn cuốn. Cuốn nó phải tu lửa ra đó. Đúng không? Cuốn nó không sai, cũng cặp cuốn cuốn ta cuốn lửa cặp của các thứ. Nên như thế cái là một người nào mà lửa hình cũng cặp, cả trên cặp trái cuốn ra người đó là án cặp.
Chỉ một tà.
Mà cũng có cách như cách cô cũng cặp.
Một cái tà không?
Lửa đó là có tà không? Chỉ là lễ đáng cho con người ta hay dựa là cũng cứng lửa chắc nữa. Đúng không? Đó là
con lão 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 con
Nếu là giờ bắt qua, tôi đi tù. Tại vì tôi cực cực bắt qua dữ lắm. Tại vì vậy, ra
là tập sao mà tôi sắp hôm qua tôi lên tiền của tôi đi. Nói không có gì là nếu tôi mà muốn bỏ thì là tôi chắc chắn phải là nhanh. Nói tôi nghe là tôi nấu, tôi cũng rất là rồi. Mà tôi chẳng là tôi cưng được cái gì nghe là hay gì mà đi. Thế nên tôi nghe là tôi cũng rất là chơi lên. Tôi cũng là một trai làm bộ. Và cũng dòng giả suốt mấy năm như vậy. Có khi mùa nay giờ khuya cũng lên trang tiền của tôi cũng tính một mình. Cái niềm tin nó bắt đầu như vậy. Tại vì lúc đó là cập nhật cho nó vui vui. Ở đó có con chùa đông lắm. Tức là 300 mấy người ta đang bảo như chùa 180 chị. Thì chỗ nào là bán tử. Nên bây giờ tới ngày cập nhật nó sợ vô cùng. Đồ ăn hết có chỗ ăn rồi. Dương tử gì là sạch sẽ ra ôi trời. Giờ chỉ chờ ta cũng dương mà thôi. Mơ mà có đồ cũng dương cho nên ăn ăn á. Thì mình mới là được ta khen một không thì chỉ dương. Là mình không có chuyên cần, không có nhắc, không có bất lực. Nếu có muốn cho chắc ăn là ngon cho đồ, muốn ăn ăn ngon, tổng lên tổng quá. Rồi sau 12 giờ kia nó cũng tổng quá. Thì à, lỡ nghe bà khổ phát, mà tổng là thì chứng chung. À, để ông hỏi cho mình. Ủa sao hôm sau anh tổng rồi tôi, bà cà trở qua đây kia. Như là chịu mơ, tổng qua 17 ngày tổng trái, đồ ăn dập. Thì là đến chuyện. Sao mỗi lần tổng chung cho trực nhật á, thì đủ neo lên tổng tổng.